Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Cái hiệu quả của cái việc mà khi mà mình áp dụng cái xác thực sinh trắc học đối với cái giao dịch trực tuyến trên 10 triệu hoặc là tổng 20 triệu một ngày thì là cho thấy được cái hiệu quả của cái chính sách này. Qua đấy thì nhìn chung là để góp phần được là giảm cái tình trạng là lừa đảo hay tội phạm tiền trong tài khoản của người dân.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là chia sẻ của ông Lê Hoàng Chính Quang, quyền cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước về lợi ích của việc xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trực tuyến. Trong bối cảnh các phương thức thanh toán số ngày càng phổ biến, người dùng cũng đối mặt với nguy cơ gia tăng từ tội phạm công nghệ. Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước cùng các tổ chức tín dụng đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn và hạn chế tình trạng lừa đảo trên không gian số. Thông tin chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Sau khi các ngân hàng siết chặt bảo mật bằng quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học với giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng một lần hoặc 20 triệu đồng một ngày, tội phạm công nghệ đã biến tướng nhiều chiêu lừa để tiếp tục trục lợi. Gần đây, MCT, sinh năm 2007 ở thành phố Hồ Chí Minh, bị một nhóm giả danh công an liên lạc qua điện thoại, vu khống có liên quan đến vụ án ma túy, yêu cầu giữ bí mật để phối hợp điều tra. Nhóm này điều khiển MT rời khỏi nhà, thuê phòng khách sạn, cắt liên lạc với người thân. Đồng thời, chúng gọi cho cha của em đe dọa con ông đang bị bắt cóc và yêu cầu chuyển ngay 200 triệu đồng vào tài khoản của chính T để chuộc con. Rất may, công an thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời vào cuộc và giải cứu nạn nhân. Một trường hợp khác, chị N, giám đốc doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh bị lừa hơn 1 tỷ đồng chỉ vì một cuộc gọi từ shipper yêu cầu chuyển khoản. Sau đó là chuỗi dẫn dụ tinh vi, xin hủy giao dịch, gửi link giả mạo, video call hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn hoàn tiền. Từng bước một, chị N bị thuyết phục rằng tiền chỉ bị giữ lại vài giây và sẽ hoàn lại ngay, nhưng cuối cùng bị rút sạch tài khoản. Ghi nhận cho thấy, dù quy định xác thực sinh trắc học đã siết chặt hành vi chuyển tiền lừa đảo, nhiều nạn nhân vẫn bị thao túng tâm lý đến mức tự nguyện thực hiện các thao tác xác thực để chuyển tiền. Một số trường hợp còn vay mượn bạn bè, người thân để chuyển hàng tỷ đồng theo yêu cầu của tội phạm, dẫn đến mất trắng, thậm chí phải bán nhà trả nợ. Theo Ngân hàng Nhà nước, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Người dân đã quen sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, ZaloPay, ShopeePay, VNPay để thanh toán từ siêu thị, quán ăn đến các hóa đơn sinh hoạt. Tuy nhiên, đi cùng sự phát triển mạnh của thanh toán điện tử là xu hướng tội phạm mạng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường giả danh công an, cán bộ tòa án, nhân viên thuế để thao túng tâm lý và lừa nạn nhân tự nguyện chuyển tiền. Trong đó, các đối tượng thành lập doanh nghiệp ma và mở tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật. Tội phạm cũng sử dụng các tài khoản thanh toán của các doanh nghiệp mới được thành lập với tên gần giống các thương hiệu uy tín để nhận, chuyển tiền lừa đảo. Trước tình hình này, ngành ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn. Sau 11 tháng thực hiện xác thực sinh trắc học qua dữ liệu dân cư quốc gia, hơn 113 triệu tài khoản cá nhân đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học. Việc này giúp ngăn chặn lừa đảo trên tài khoản cá nhân, khiến tội phạm chuyển hướng sang lợi dụng tài khoản doanh nghiệp. Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một số ngân hàng và ví điện tử cho biết không ngừng chủ động ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến và triển khai nhiều lớp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho người dùng và các đối tác trong mọi tình huống. Cụ thể, đại diện Momo cho biết công nghệ của họ tuân thủ quy định về định danh điện tử EKYC, giúp ngăn chặn việc tạo lập tài khoản giả mạo và tăng cường an toàn hệ thống từ gốc. Đồng thời, đáp ứng hơn 300 tiêu chí nghiêm ngặt về mã hóa, kiểm soát truy cập, bảo mật hệ thống mạng và giám sát giao dịch theo thời gian thực để đạt chứng chỉ bảo mật PCI DSS phiên bản 4.0, tiêu chuẩn cao nhất toàn cầu dành cho tổ chức xử lý dữ liệu thanh toán. Chúng tôi còn áp dụng các giải pháp bảo mật hiện đại trên nền tảng điện toán đám mây và xác thực đa tầng nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trước các nguy cơ tấn công ngày càng tinh vi, đại diện Momo chia sẻ. Mới đây, Cake by VB Bank công bố là ngân hàng thuần số đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu giải pháp sinh trắc học khuôn mặt đạt tiêu chuẩn ISO IEC 301073 cấp độ 2 của IBETA. Đây cũng là cấp độ cao nhất mà IBETA chứng nhận cho hạng mục này. Theo kết quả bài đánh giá của IBETA, giải pháp nhận diện sinh trắc học chống giả mạo khuôn mặt Cake Face Auditing của ngân hàng này có khả năng phát hiện gian lận tinh vi hơn ở dạng ảnh 3D như mặt nạ silicone, mặt nạ in lưới, khuôn mặt tái tạo bằng máy scan chuyên dụng. Với các chỉ số tuyệt đối về an toàn, 0% tỷ lệ tấn công thành công và tuyệt đối về trải nghiệm, 0% từ chối người dùng bình thường. Đảm bảo tính chính xác xuyên suốt trong quá trình định danh khách hàng điện tử EKYC. Trước đó, ngân hàng này cũng đã trang bị tính năng tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khóa, giúp khách hàng có thêm giải pháp để chủ động bảo vệ khoản tiền gửi của mình. Đại diện Cake cho biết, đây là giải pháp công nghệ cho phép khách hàng chủ động bảo vệ khoản tiền gửi của mình thông qua việc xây dựng thêm tính năng bảo mật cho khoản tiền gửi bằng mã khóa được Cake cung cấp. Tính năng này giúp khách hàng chủ động kiểm soát, hạn chế các truy cập trái phép nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin. Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đang tiếp tục siết chặt quản lý tài khoản tổ chức, yêu cầu xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp khi mở tài khoản, bổ sung các giao dịch bắt buộc xác thực sinh trắc học, thu thập danh sách tài khoản nghi vấn gian lận từ các ngân hàng. Đây là bước đi tiếp theo nhằm làm sạch hệ thống tài khoản thanh toán, tăng lớp bảo vệ cho người dùng trong môi trường số. Ngân hàng số Cake by VPBank vừa ra mắt tính năng chuyển tiền nhanh AI, cho phép người dùng chỉ cần dán hình ảnh hoặc tin nhắn chứa thông tin tài khoản để chuyển khoản thay vì nhập tay thủ công. Liên quan đến các giải pháp bảo vệ cho khách hàng khi thanh toán không dùng tiền mặt, bà Nguyễn Phương Huyền, Giám đốc khối khách hàng cá nhân Sacombank cho biết, ngân hàng cam kết bảo vệ khách hàng trong môi trường thanh toán số thông qua xác thực sinh trắc học, chữ ký số cùng với việc nâng cấp hạ tầng công nghệ, mã hóa dữ liệu và truyền thông phòng chống lừa đảo. Ngân hàng còn triển khai loạt công nghệ hiện đại như EKYC, Tap to Phone, thanh toán không tiếp xúc, contactless, nhằm tăng trải nghiệm và giảm rủi ro. Từ năm 2020, HD Bank cũng đã thành lập trung tâm chuyển đổi số DTC, đầu tư mạnh vào nền tảng thanh toán và công nghệ, đặt mục tiêu trở thành Happy Digital Bank trong chiến lược số hóa giai đoạn 2021-2025. Số vụ việc lừa đảo và số tài khoản nhận tiền lừa đảo đã giảm mạnh sau khi làm sạch thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân. Đó là thông tin được ông Lê Hoàng Chính Quang, quyền cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 13 tháng 6. Ông Quang cho biết, đến nay đã có hơn 116 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân được đối khớp thông tin sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hay nói cách khác, đây là những tài khoản đã được làm sạch, chính chủ. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến nay, số vụ việc khách hàng bị lừa đảo mất tiền trung bình hàng tháng giảm 57% so với trung bình 6 tháng đầu năm 2024, khi chưa áp dụng quy định về làm sạch thông tin tài khoản đối với khách hàng cá nhân. Đồng thời, số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo trung bình hàng tháng kể từ giữa năm 2024 đến nay cũng giảm 46,5% so với trung bình 6 tháng đầu năm 2024. Đặc biệt, tại một số tổ chức tín dụng đã không có phát sinh vụ việc lừa đảo của tội phạm mạng trong thời gian gần đây. Con số trên cho thấy hiệu quả của việc áp dụng xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trực tuyến trên 10 triệu đồng và tổng số tiền giao dịch là 20 triệu đồng một ngày. Số vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng cá nhân và số lượng tài khoản khách hàng cá nhân có phát sinh nhận tiền lừa đảo giảm đáng kể. Ông Quang nói thêm.
Cái việc mà đánh giá tội phạm có thể sử dụng tài khoản doanh nghiệp để mà lừa đảo ấy, ngay từ khi mà xây dựng cái quyết định 2345 nó đã có cân nhắc đến cái việc đấy. Thời điểm mà mình ban hành cái này là từ 18 tháng 2 năm 2023 ấy, có tính toán việc đấy. Tuy nhiên thời điểm đấy thì chủ yếu là tài khoản cá nhân và cũng là thận trọng trong cái việc là để cho đảm bảo cái hoạt động bình thường của doanh nghiệp, cho nên đầu tiên áp dụng với tài khoản cá nhân trước. Đấy, thì cái hiệu quả thì như đã thấy rồi. Đấy, thì tiếp theo đấy thì cái hiện tượng mà dùng cả cái tài khoản doanh nghiệp mà để mà làm các hành vi lừa đảo ấy, thì là Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một loạt các cái thông tư để triển khai cái nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt ấy. Thì trong đó là yêu cầu cái việc là đối với tài khoản tổ chức ấy, thứ nhất là phải xác minh. Thì nếu như mà tổ chức mà mở tại quầy ấy, mình theo cái luật phòng chống rửa tiền xác minh khách hàng ấy, khách hàng thì ra mở tài khoản ấy. Còn lại nếu như mà bằng phương tiện điện tử ấy thì lại phải là xác minh là bằng đối chiếu sinh trắc học, đối hợp sinh trắc học khi mở tài khoản bằng điện tử. Đấy, thì là với cái đấy thì đang quy định cái mốc là từ mùng 1 tháng 7 năm 2025. Thì nếu như muốn giao dịch bằng phương tiện điện tử ấy thì tổ chức mở tài khoản này là phải đối hợp cái thông tin sinh trắc học của cái người đại diện không?
Vâng.
Đấy. Thì là đến nay thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã đôn đốc và đến thời điểm hiện nay thì đã đối khớp được 711.000 cái tài khoản của doanh nghiệp. Đấy. Thì với hy vọng với cái làm này thì sẽ siết được các cái tài khoản doanh nghiệp má mà trong cái việc là sử dụng để có thể là để là lừa đảo hoặc là phạm tội. Công nghệ gì để bảo vệ? Đầu tiên phải là trường giờ thì vẫn là cái biện pháp tuyên truyền vẫn là đang là sử dụng nhiều nhất, bởi vì nói như thế nói cái chuyện bị lừa thì về cái nhận thức, về cái thông tin, về cái tuyên truyền là quan trọng, bởi vì bản thân người để chủ động chuyển tiền cho tội phạm, tất nhiên họ có thể biết hoặc không biết tội phạm.
Đấy,
thì họ vẫn cứ chuyển tiền, nhưng cho đến là cũng phải có các cái biện pháp về truyền thông, về nâng cao nhận thức. Nhưng mà đối với các cái biện pháp về công nghệ ấy, thì cái này cũng gọi là hỗ trợ thêm, chứ không thể nó loại bỏ hoàn toàn được, bởi vì cái này nó cũng thực sự là khó. Thì là đối với ngân hàng nhà nước, ngành ngân hàng ấy, thì nhật đầu tiên là bao giờ cũng phải là làm sạch tài khoản rồi. Thì hiện nay thì cũng đã làm sạch hơn được 113 triệu tài khoản.
Vâng.
Thì để loại bỏ cái tài khoản rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mà để
lập ra để lừa
đảo ấy, thì để coi như làm sạch được cái đấy thì cũng là một phần để mà góp phần cho cái câu chuyện là đỡ được cái tình trạng đấy. Đấy. Thứ hai nữa là cái câu chuyện là trong cái thông tư 50 có một cái quy định là tổ chức tín dụng trung gian thanh toán là không được gửi các cái tin nhắn email cho khách hàng có chứa các cái đường link ấy mà để kích vào ấy, vì cái đấy là bây giờ rõ ràng mình thấy rằng là điện thoại đúng không, một ngày mình nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn nó có đường link ở trong ấy, nhưng mà đường link đấy ấy thì về bản chất ấy nhìn thì có thể là đường link của ngân hàng, nhưng ở phía dưới ấy thì lại là dẫn đến một cái chỗ khác. Thì người dân thì rất khó phân biệt và kỹ năng cũng rất khó để phân biệt được là đấy là link thật hay link giả.
Vâng.
Cho nên dễ bị kích vào. Đấy, thì là có thể dẫn đến máy là bị mất cả cái thông tin này nọ.
Vâng.
Đấy, thì cái thông điệp của cái việc cấm tin nhắn này là nếu như hiểu một cách này thì rất rõ này. Nếu như ngân hàng nhà nước đã quy định cấm cái chuyện đấy thì có nghĩa là với người dân nha, cái này cực kỳ quan trọng này. Khi nhận được tin nhắn, nếu như nói là của ngân hàng gửi đến mà chứa đường link thì có nghĩa là tin nhắn đấy là lừa đảo.
Đấy,
với người dân là chỉ cần hiểu như thế là xong. Rất dễ, không phải đi phân biệt là tin này là như thế nào nào. Đúng, bởi vì và cái này ngân hàng trung ương Thái Lan họ đã làm từ năm 2023. Và thứ ba là ngân hàng nhà nước thì đang triển khai cái hệ thống gọi là hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán ví điện tử nghi ngờ gian lận giả mạo mà gọi tắt là SIMO. Thì hệ thống này thì thu thập các cái thông tin về tài khoản ví điện tử mà trong quá trình tác nghiệp của ngân hàng trung gian thanh toán mà nghi ngờ là gian lận giả mạo gửi về cái kho tập trung ở ngân hàng nhà nước. Sau đấy thì là ngân hàng nhà nước thì cung cấp cái dịch vụ để cho các tổ chức tín dụng trung gian thanh toán truy cập đến. Khi mà họ làm cái ứng dụng để chuyển tiền cho người dân ấy, thì là ngay lập tức nó sẽ truy vấn đến cái tài khoản xem ở trong cơ sở liệu có thuộc cái đối tượng mà được trong kho này không. Nếu mà nằm trong đấy thì có thể là xem xét cái mức độ để mà hoặc là dừng giao dịch hoặc là khuyến cáo như thế nào đấy, hoặc xác thực lại danh tính để là có như một cái lớp để người dùng là có một cái cảnh báo như thế thì tự nhiên họ lại giật mình nhớ ra phải xem xét lại, thì có khi họ sẽ dừng cái thao tác chuyển tiền đấy. Thì cái đấy là một cái cách thức để giúp cho người dân là đỡ bị lừa.
Cũng theo ông Quang, để tránh bị lừa đảo, người dân cần tuyệt đối giữ kín thông tin cá nhân như ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, đặc biệt là mật khẩu, mã OTP, số thẻ tín dụng, không chia sẻ cho bất kỳ ai. Cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin. Đây là hành vi lừa đảo vì ngân hàng không bao giờ yêu cầu thông tin bảo mật qua điện thoại, tin nhắn hay email. Người dùng cũng nên hạn chế cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, tránh nguy cơ bị mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp tiền trong tài khoản. Theo tôi, không nên cài đặt trên điện thoại, máy tính các ứng dụng chưa được xác thực. Khi nhận cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng với nội dung đe dọa liên quan đến điều tra, người dân cần bình tĩnh, không chuyển tiền theo yêu cầu và lập tức báo ngân hàng hoặc công an vì đây có thể là dấu hiệu lừa đảo. Trường hợp không may bị lừa đảo mất tiền, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng, cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Trong quý 4 năm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ sửa đổi bổ sung thông tư 50 năm 2024, trong đó dự kiến bổ sung các quy định xác thực sinh trắc học với giao dịch trực tuyến của một số nhóm doanh nghiệp có nguy cơ cao bị lợi dụng để lừa đảo, không áp dụng đại trà. Việc xác thực đối tượng và hạn mức giao dịch cụ thể sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hài hòa giữa phòng chống tội phạm công nghệ cao và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đúng quy định. Các doanh nghiệp lớn làm ăn minh bạch không nằm trong nhóm bị siết chặt. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.